trân trọng giới thiệu pháp thoại số 87 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Diệt Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong phần văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này: lại nữa, cõi đại địa không phân biệt sạch nhơ, tốt đẹp hay xấu xí, cũng giống như nước sạch gột rửa các bụi trần, không còn chút nhuốm nhơ, luôn thanh tịnh bậc nhất. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật lấy cái ví dụ nói rằng chúng Bồ Tát Tánh Tăng và thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thân tâm thanh tịnh vô cấu, tự do tự tại giải thoát, công đức vòi vọi trang nghiêm. Cho nên ở đây Đức Phật mới lấy một cái ví dụ nói là cõi nước Tây Phương Cực Lạc thế giới không phân biệt sạch nhơ. Nhơ tức là gì? Là ô uế, là bẩn thỉu đó. Tức là không phân biệt có gì? Có sạch hay là có bẩn thỉu, nhơ nhuốc vân vân, tốt đẹp hay là xấu xí, mà giống như gì? Giống như là nước sạch ấy, gột rửa tất cả các bụi trần, không còn có một chút ấy, nhơ bẩn nào nữa, luôn luôn là thanh tịnh bậc nhất. Cho nên đây là nói về y báo. Bài giảng hôm qua là chúng ta học về chính báo của đại chúng thiện nhân Thánh Tăng và Bồ Tát, cũng như là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Còn là đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật đang nói về y báo, nói là cõi đại địa Tây Phương Cực Lạc, tức là cõi đất trang nghiêm mà thanh tịnh đẹp đẽ, không có một chút bẩn nhơ vậy. Ví như là nước sạch gột rửa tất cả những bụi trần, khiến cho được thanh tịnh vậy. Ở đây lại Đức Phật lại tiếp tục lại ví như lửa thần đốt tiêu tan hết thảy mọi củi phiền não ác, đốt cháy không còn chi. Ở đây thì nói lại tiếp tục ví như là lửa thần ấy, đốt cháy hết tất cả gì? Những mọi củi đuốc các phiền não, cho nên không còn có một chút nào là xấu xí hay là bẩn thỉu hay là gò nỗng hay là chỗ bụi bặm gai góc nữa, vân vân. Lại như trận gió lớn thổi khắp cõi đại thiên, không nơi nào ngăn được, quét sạch đi tất cả. Ở đây nói cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy, cho nên tất cả bậc thượng thiện nhân được sinh về đó rồi thì tinh thần thoải mái an vui nhẹ nhàng, không có ai có còn phải phiền não nữa. Cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như thế cũng làm cho gì, làm cho mọi người thấy tâm mình cũng an vui thanh tịnh thảnh thơi giải thoát vậy. Cũng giống như là một trận gió lớn thổi hết, thổi khắp tất cả đại thiên, đại thiên tức là khắp đại thiên thế giới đó, không nơi nào là khăn được, không nơi nào là ngăn được. Gọi là đây gọi là trận ở trong kinh Phật gọi là trong tam tai ấy, thì hỏa tai, thủy tai và phong tai. Thì nói là phong tai ấy, thì khi kiếp tận đến thì phong tai thổi lên đến tận đại thiên thế giới, lên tận các quái trời, hết các quái trời dục giới và lên đến quái trời đầu vào, bắt đầu vào quái trời sắc giới vậy. Cho nên là khi một cái cơn gió nó thổi đến thì tất cả đều tan biến hết, vì đây là gọi là đại cuồng phong, đại tam tai, quét sạch đi tất cả. Thì ở đây cũng thế, Đức Phật ví quái Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, không còn một chút bụi bẩn ở bên ngoài. Vì sao? Vì ngọn gió công đức của Đức Phật A Di Đà đã quét sạch hết trong những kiếp ngài tu nhân rồi vậy, trong những kiếp ngài hành Bồ Tát đạo rồi vậy. Cũng giống như hư không đối với tất cả vật không đắm chấp ở chỗ nào, tùy đến tự tại, tùy đến đi tự tại. Ở đây nói cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm thanh tịnh cũng giống như hư không vậy, đối với tất cả vật không đắm chấp vào chỗ nào, tùy theo đến hay là đi thì đều tự tại vậy. Lại ví như loài sen ở trong vũng bùn nhơ mà chẳng bị nhiễm ô, cho hương hoa thơm đẹp. Đó, chúng ta thấy ở đây lại ví như sen. Cõi nước Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở đây Đức Phật cũng lại ví như là sen ở trong vũng bùn nhơ mà chẳng bị ô nhiễm, cho hương hoa thơm đẹp. Cõi Tây Phương Cực Lạc so với các cõi Uế Độ thì các cõi Uế Độ ở khắp mười phương thì được ví như là bùn, còn cõi Tây Phương Cực Lạc được ví như là gì? Như là sen. Đó. Chúng ta biết là không phải tất cả các cõi Phật độ đều trang nghiêm thanh tịnh như cõi Tây Phương. Ví dụ như cõi Sa Bà, nơi giáo hóa quốc độ của Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, đây không phải là cõi trang nghiêm thanh tịnh, không phải là cõi giải thoát hoàn toàn, mà cõi này gọi là cõi Sa Bà, dịch là kham nhẫn, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều thánh ít, khổ nhiều vui ít. Đó, cho nên chúng ta thấy thế giới này và các cõi sinh tử khổ đau khác ví như là bùn, còn ở Tây Phương Cực Lạc nhờ vào cái công đức hạnh nguyện tu hành của Đức Từ Phụ A Di Đà, khi ngài còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện ra và ngài trải qua năm đại kiếp tu nhân tích đức, thực hành các hạnh ba la mật để thành tựu cái đại nguyện của mình. Bây giờ ngài thành Phật thì thế giới đó thì trang nghiêm thanh tịnh như trong kinh đã nói, thì cũng ví như là sen mọc ra khỏi bùn rồi vậy. Đó. Đây là ví dụ thêm như thế để chúng ta nghe nó dễ hiểu mà rõ ràng hơn. Lại ví như xe lớn chuyên chở được nhiều người thoát khỏi nơi tầng mây, tiếng sấm pháp vang rền, giác ngộ kẻ còn mê được quay về bờ giác. Ở đây thì Đức Phật lại lấy thêm ví dụ, ví như chiếc xe lớn chuyên chở được nhiều người thoát khỏi các tầng mây và tiếng sấm vang rền. Các tầng mây ở đây là chỉ cho mây gì? Mây ngu si. Sấm ở đây là chỉ là ví cho gì? Ví cho là sấm tham sân vậy. Mây ngu si và sấm tham sân ấy, nó khiến cho gì? Chúng ta cứ từ mê vào chỗ mê, gọi là từ tối vào tối chứ không phải từ tối ra sáng. Có người thì gặp được Phật pháp, tu hành được một thời gian rồi mà thoái tâm, gọi là từ sáng vào gì? Vào tối. Còn nếu mà người nào mà bất tín nhân quả, bán phá tam bảo ngay từ đầu á, không có một chút niềm tin nào, thì gọi là từ tối vào chỗ tối, từ chỗ đau khổ này vào chỗ đau khổ kia. Còn những người mà giác ngộ, mà tu hành tinh tiến, thì gọi là từ tối á, ra chỗ sáng. Đấy, chúng ta thấy. Cái bây giờ chúng ta xem mình muốn từ chỗ sáng vào chỗ tối á, thì có nghĩa là chúng ta gì? Chúng ta lười biếng tu hành gặp Phật pháp rồi. Kinh Phật dạy được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Nay chúng ta được thân người rồi, được gặp Phật pháp rồi, mà chúng ta để cho bị thoái chuyển á, bỏ đạo bỏ tu á, để ăn chơi á, chắc táng, hoặc là để đi theo tà đạo á, hoặc là lười biếng á, ham ăn ham ngủ á, mà bỏ bê việc tu hành á, đó gọi là thoái bồ đề tâm. Đấy gọi là từ sáng á vào chỗ tối vậy. Sau khi xả bỏ báo thân này, thần thức mang mang đi vào biển nghiệp. Biển nghiệp trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đó, đã trôi lăn lặn hụp ở trong đó 7 ngày 49 ngày. Đến lúc đó định nghiệp đã bắt buộc gì? Phải xử nghiêu đầu ở ngục tốt với các quỷ vương, dùng móc câu sắt đó, móc cho vào miệng hoặc móc vào thân chúng ta, lôi đi sành sạch, kéo đến trước điện tiền của Diêm Vương. Khi đó chúng ta mới biết rằng thực sự là có gì? Có nhân quả, có luân hồi, có tội phúc báo ứng. Lúc đó thì muộn mất. Đó vậy. Đến khi đó thì Diêm Vương tùy theo cái tội phỉ báng chính pháp của chúng ta, cái tội lười biếng của chúng ta, cái tội gì thích sát sinh hại vật để ăn uống cho ngoan miệng của chúng ta, vân vân và vân vân, để xử lúc đó xem vào ngục nào, vào loài nào ở trong ba đường ác. Khi đó chúng ta không có cách gì để cứu rỗi nữa. Lúc đó có ăn năn, có hối hận thì cũng muộn mất rồi, không thể làm được gì nữa. Cho nên nay chúng ta nếu mà biết được điều đó, nghe được kinh này Đức Phật dạy như thế rồi, thì chúng ta gọi là phải từ chỗ tối đi ra chỗ sáng thì còn được. Mà chúng ta đang ở chỗ sáng thì phải từ sáng phải đến sáng chứ, đến chỗ sáng hơn đó, phải thế. Thế nghĩa là chúng ta phải tinh tiến hơn, giữ gìn trai giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật cho nhiều hơn, giữ cho tâm của chúng ta được từ bi bình đẳng, yêu thương bác ái đối với các loại chúng sinh nhiều hơn, sống yêu thương hòa mục, kính trên nhường dưới, đối xử với mọi người, người nhiều tuổi hơn chúng ta coi như là ông bà cha mẹ anh chị, ít tuổi hơn chúng ta coi như gì? Như là các em, các cháu. Đồng tuổi thì chúng ta coi như gì? Như bạn hiền để mà cung kính. Sống làm sao để cho chân thành, chất phác, thật thà. Lấy sự chân thành, chất phác, thật thà là gì? Là điều cốt yếu để hành đạo. Thì chúng ta sẽ sẽ vào được nhà Như Lai vậy. Chúng ta sẽ được Như Lai lấy áo để choàng cho vậy. Trong kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy muốn ngồi được tòa Như Lai thì phải như thế nào, muốn được Như Lai lấy áo choàng cho thì phải sống ra sao, vân vân. Đó, cho nên đây chính là chúng ta chất phác thật thà để tu thì sẽ rất dễ được Như Lai lấy tòa để cho ngồi, lấy áo để choàng cho, lấy tay để xoa đầu thọ ký cho. Nếu không được như thế thì thực sự là biển nghiệp mênh mông, núi tội chót vót, không biết rằng khi chúng ta xả bỏ bão thân này sẽ đi vào đường nào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Đó, cho nên Tây phương cực lạc cả thế giới, về nơi đó chúng ta nương theo thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đồng thời chúng ta cũng trụ ở trong thiền định, thần thông công đức của dùng thần thông công đức của mình để ngoài việc đi cúng các đức Phật ở khắp mười phương, chúng ta còn có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để đem cái bánh xe pháp của Đức Từ Phụ A Di Đà và mười phương chư Phật đã dạy cho chúng ta đó, để đi thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh, cứu giúp cho vô số những chúng sinh đau khổ đang còn mê lầm ở khắp trong mười phương thế giới, biết phản vọng mà quy chân, bỏ tà theo chính, hướng về điều thiện, phát Bồ Đề tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí được Đức Phật hỏi về pháp viên thông, ngài bảo là con nhớ hằng hà xa kiếp về trước. Bây giờ có 12 Đức Phật ra đời trong hiền kiếp ấy. Đức Phật sau cùng hiệu là Vô Lượng Quang. Ngài dạy con pháp niệm Phật tam muội. Một lòng một dạ chí thành chí kính để niệm Phật thì sẽ được Phật độ cho, sẽ được thành tựu cái hạnh nguyện tu hành cầu đạo giải thoát của mình. Nếu chúng ta luôn luôn nhớ Phật, niệm Phật như là Phật nhớ và muốn độ chúng ta thì sẽ được thành tựu vậy. Vì chư Phật thương nhớ chúng sinh như người mẹ nhớ con. Nếu mà con trốn tránh, tức là con không nhớ Phật, niệm Phật, không muốn vãng sinh về thế giới của Phật, thì như vậy gọi là nếu con nhớ mẹ, nhưng mẹ gì? Nếu mẹ nhớ con, nhưng con lại gì? Lại không nhớ mẹ, thì cũng không có lợi ích gì. Còn nếu như mẹ nhớ con và con nhớ mẹ, hai bên nhớ mãi chẳng sai trái nhau, thì nhất định sẽ được độ thoát vậy. Chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, Phật thì luôn luôn nhớ chúng ta rồi. Nay chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì là như là người ướp hương, thân có mùi thơm. Như thế gọi là hương quang trang nghiêm. Đó. Bồ Tát Đại Thế Chí bạch với Đức Phật là con ở cõi này tiếp người niệm Phật. Và hướng dẫn cho mọi người niệm Phật được đạt được nhất tâm bất loạn, hay là đạt được niệm Phật tam muội để tự do tự tại vãng sinh về cõi Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó chính là pháp viên thông bậc nhất. Con này không hề lựa chọn pháp nào khác mà chỉ có một pháp duy nhất đó ở cõi này để tiếp người niệm Phật cầu sinh Tây phương mà thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy đến như Bồ Tát là Đại Thế Chí mà ngài còn phát nguyện ở lại thế giới Sa Bà này để tiếp người niệm Phật cơ mà. Đó, cho nên về Tây phương cực lạc đâu phải là về đó để ngồi ăn dưỡng, về đó để ngồi chơi xây nước suốt ngày đâu. Không phải, về đó có rất nhiều việc để cho chúng ta làm. Mà cái việc đó chính là việc gì? Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh. Trong chữ Hán gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Đó, chúng ta thấy đâu có phải về đấy để chơi. Không phải về đấy để chơi. Cũng tương tự như vậy, chúng ta có người họ ở thế gian họ thấy gì? Thấy các sư xuất gia thấy tự tại một chút. Họ bảo là ôi giời đi tu như thế, sướng thế, ai mà chẳng tu được. Họ bảo tu thế, sướng thế, ai mà chẳng tu được. Đó. Ngày xưa khi thầy mới về chủ trì cái chùa Khai Nguyên này, về khoảng được khoảng năm, hơn năm gì đó. Cái năm đó là thầy nhớ là cũng xây được cái nhà tổ rồi, tức là đến 2 năm rồi. Đã, về năm đó là chắc khoảng năm mà thế phải tầm năm 2005 xây xong nhà tổ rồi mà. Thì về năm 2003 thì 2004 xây nhà tổ, xây xong khoảng trong vòng gần một năm thì xong, thế khoảng tầm 2005. Thế thầy nhớ là cái hôm đó đang dạy văn nghệ cho các cháu nhỏ ở trong thôn, trong xóm, ở trong xã này. Hôm đấy dạy cái buổi hôm đấy là cái buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho cái lễ Phật đản. Thế hôm đó thì có một số các cô các cậu thanh niên lớn lớn đi sang nữa để xem các em và các cháu nhỏ nhỏ là duyệt văn nghệ. Thế là có một cậu ấy lân la, cậu vào, cậu ấy ngồi gần thầy. Thế cậu mới hỏi thầy đi tu lâu chưa. Thầy bảo thầy đi tu cũng đến chục năm, hơn chục năm nay rồi. Thế cậu ấy bảo thì vì sao mà thầy đi tu? Thế thầy bảo là vì thầy mến mộ đạo Phật thì thầy đi tu. Cứ hỏi đi hỏi lại, hỏi dò suốt, xong bắt đầu thì bảo rằng thế thầy, các thầy thì có phải đi làm không? Đi cày đi cấy gì không? Thầy bảo không, các thầy không phải đi cày đi cấy gì. Từ khi thầy đi tu tới giờ thầy chỉ có đi học thôi, không phải đi cày đi cấy gì. Thế bảo các thầy sướng thế nhỉ? Thầy bảo vâng, sướng. Rất sướng. Đi tu mà không sướng thì ai đi tu để làm cái gì? Thầy bảo thế. Vì ở đây ngày xưa mới về là người ta thế mà mình nói về đi tu mà khổ thế này thế nọ thế kia thì họ có khi họ lại không dám sang chùa nữa. Mình bảo đi tu là sướng. Mà thực sự thì nếu mình tu thật sự, mình cảm đi tu là sướng thật mà. Sướng ở đây không phải là sướng, không phải là cày sâu cuốc bẫm. Không phải cày sâu cuốc bẫm mà là sướng. Mà sướng ở đây là gì? Là mình ngày ngày được tiếp xúc, được học và được tu, được sống ở trong gì? Chính pháp của Đức Phật. Cái đấy là cái sướng nhất. Cho nên chúng ta biết là Hòa Thượng Tịnh Không vì sao lại đi tu? Chỉ một câu nói của Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam lúc đó là vị giáo sư, là vị giáo sư dạy cả kiến thức ngoài đời lẫn kiến thức Phật giáo, mà đặc biệt là Ngài là vị cư sĩ dạy kiến thức Phật giáo cho một số những tín đồ Phật tử đồng tu của mình. Khi đó là Đại La Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta mới là một anh chàng thanh niên thôi, thì là sinh viên. Hòa Thượng Tịnh Không đặc biệt là khi còn sinh viên, cụ rất là thông minh, thì đến đó để cũng đến đó để nghe pháp, cũng có hỏi Hòa Thượng Tịnh Không lúc đó là một chàng thanh niên, có hỏi Ngài Lý Bình Nam về giáo lý Phật pháp hay về con đường tu tập vân vân, đại khái thế, hỏi cũng khá nhiều thứ. Và đại khái là có hỏi Ngài Lý Bình Nam vì sao mà giáo sư lại nghiên cứu Phật pháp, lại giảng về Phật pháp vân vân và vân vân. Thì lúc đó Ngài Lý Bình Nam ngài trả lời đại lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, lúc đó là một anh chàng thanh niên, anh chàng sinh viên, trả lời hạnh phúc nhất của đời người đó chính là gì? Được gặp Phật pháp. Hưởng thụ lớn nhất của đời người đó chính là gì? Là được học Phật pháp. Hạnh phúc nhất của đời người đó chính là gặp Phật pháp, mà hưởng thụ lớn nhất của đời người đó chính là gì? Được học Phật pháp. Như vậy chẳng vui gì là cái gì? Đâu có khổ, đúng không? Người học Phật thực sự không có khổ. Cái khổ về gì ạ? Chấp lao phục dịch, thượng tam bảo hạ chủ táo kia, chỉ là gì? Một chút nhọc nhằn về cái thân mà thôi. Còn cái tâm điều quan trọng, người xuất gia và người tu hành chân chính như chúng ta, điều quan trọng là gì? Phải an lạc ở trong nội tâm. Chúng ta đi tu mà không an lạc trong nội tâm là cứ suốt ngày ủ rũ, suốt ngày phiền não, suốt ngày lo âu, suốt ngày đau khổ thì hỏng rồi. Tu như vậy là tu sai rồi. Tu như vậy là chẳng khác gì tàu hỏa đó chật gì ạ, chật bánh ra khỏi đường ray rồi. Không sớm thì muộn là cũng là tai nạn và nguy hiểm chết chóc mà thôi. Đó. Cho nên thầy bảo cậu thanh niên đấy rằng sướng, đi tu và sướng, rất sướng. Thế xong từ hôm đó thì cậu ấy sang, cậu cũng lân la sang mấy buổi nữa. Thì mình cứ nghĩ là người ta thì người ta ngày đấy kinh nghiệm thì nó cũng chưa nhiều, ta thấy người ta sang người ta hỏi gì thì mình cứ đáp đấy, nghĩ là người ta muốn tìm hiểu Phật pháp thì mình đem mình nói cho người ta, nói cho người ta nghe. Thế nhưng mình cứ lúc đầu thì cứ nghĩ là người ta muốn tìm hiểu Phật pháp thì đem nói người ta nghe, thì hóa ra sau này thì một thời gian sau mình mới biết là cậu ấy có một hôm cậu ấy hỏi thầy như thế này, thì sau này mình mới tìm hiểu này. Cậu ấy hỏi thầy là đi tu sướng như các thầy thế thì con có đi tu được không? Thì tôi bảo là có, ai cũng đi tu được. Thế xong chú ấy bảo là đi tu sướng như thế thì con cũng đi được. Thế tôi bảo vâng, chú đi đi, sướng lắm, đi tu không khổ tí nào cả, không khổ một chút nào luôn, chú đi đi. À, sang đây tu luôn ở đây cũng được, cho nó gần nhà. Bằng không thì thầy có thể cúng đi các chùa khác, giới thiệu cúng đi các chùa khác. Muốn tu thiền thì cúng vào trong thiền viện Trúc Lâm của chùa Hòa Thượng Thanh Từ, hoặc là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, hoặc là thiền viện bất cứ thiền viện nào mà thầy biết. Muốn tu thiền thì vào đó. Còn nếu muốn tu mật tông thì đi vào chùa Hương, hoặc là đi lên Tây Thiên. À, hoặc muốn đi đâu cũng được, thầy cũng đi. Thế xong chú ấy bảo là để con suy nghĩ, đi tu sướng như thế thì chắc con sẽ đi tu. Thế bảo vâng, đi tu đi. Thế nó bảo là đi tu thì có được đi xe máy không? Tôi bảo có. Chú không thấy thầy đi xe máy đấy à? Thầy từ quán xứ đi về đây và từ đây ra quán xứ thầy toàn đi xe máy đấy à? Thế chú bảo con ở ngoài con đi làm 5 năm trời rồi mà con chưa tích cóp được tiền và mua được cái xe máy. Các thầy đi tu này có xe máy đi sướng quá nhỉ. Ngày đó mới có xe máy thôi. Ngày đó mà mình mà có ô tô nữa thì không biết là thế nào. Xe máy, có xe máy đi thôi. Đi cái xe diêm lùn đấy. Ngày xe đi cái xe diêm lùn cái năm 2005 nữa. Đi cái xe diêm lùn. Thế nó bảo con ở ngoài đi làm mà mấy năm trời như thế này mà vẫn chưa mua được cái xe máy. Các thầy đi tu như thế này có xe máy đi sướng quá. Tôi bảo vâng. Nếu mà chú đi tu được ấy, nếu mà chú tu ở đây với thầy này, chú mà tu được ấy, 3 đến 5 năm sau thì mua cho chú một mình chú một cái xe máy. Nếu tu được đã, 3 đến 5 năm sau mua cho chú một mình một cái xe máy. Nếu khoảng 10 năm sau mà chú tu được á, thì mua cho chú một mình hẳn một cái ô tô. Mặc dù khi đó mình chưa có ô tô, chưa biết ô tô là cái gì. Nhưng mà bảo chú ấy thế. Thế bảo khoảng độ tầm 50 năm sau mà chú tu tốt á, thì Phật tử sẽ mua cho chú cả máy bay cũng có, nếu như chú muốn. 3 đến 5 năm sau, nếu tu tốt tu được, thầy sẽ mua cho chú cái xe máy một mình một cái để chú đi. 10 năm sau nếu mà chú tu tốt á, thầy có thể gì mua cho chú á cả một cái ô tô. Và 50 năm sau á, nếu chú tu tốt á, tu xuất sắc á, thì Phật tử có thể mua cho chú gì cả cái máy bay nếu như chú muốn. Tròn mắt lên nó bảo là thật hả thầy? Bảo thật. Thế nó mới hỏi là vậy đi tu thì bước đầu phải như thế nào? Thầy nói cái đầu tiên vào chùa thì làm chú tiểu, bỏ hết tất cả những thói quen ở ngoài đời. Đầu tiên là ăn uống, vào chùa phải chay tịnh tuyệt đối. Thế chú ấy bảo chay tịnh là cái gì thầy? Thế bảo chay tịnh có nghĩa là gì? Là ăn chay đó, ăn rau ăn dưa thôi đó, không ăn thịt ăn cá, tất cả các loại động vật đó không được ăn. Chú ấy tròn mắt lên, chú bảo ăn thế làm sao mà sống được. Tôi cười, tôi bảo thế chú thấy thầy đã chết đâu, thầy vẫn ngồi trước mặt chú đây mà. Thế nó tròn mắt, nó bảo thầy ăn chay á? Ăn chay suốt từ khi thầy xuất gia hàng chục năm nay rồi á. Thầy cười, thầy bảo là đấy chú nhìn đấy, thầy vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đi học, vẫn về làm công việc Phật sự cho chùa cho dân bình thường đúng không? Thế nó bảo ăn chay như thế làm sao mà tu được. Tôi bảo chưa hết. Ngoài việc ăn chay, không được uống rượu uống bia, không được hút thuốc lá thuốc lào, không được hút chích tất cả các thứ gây nghiện khác như là xì ke ma túy vân vân, cũng không được luôn. Thế nó bảo thuốc lá không được hút đấy. Bảo vâng, thuốc lá cũng không được hút. Tôi bảo chưa hết. Xuất gia làm chú tiểu thì phải học nấu cơm, học quét sân, học lên hương, học bao sái tượng và học tụng kinh niệm Phật để làm khóa lễ, để lên làm khóa lễ đó, để lên dẫn chúng làm khóa lễ cho các Phật tử đi theo đó, tu theo đó. Và đặc biệt 11 giờ mới được đi ngủ, 3 giờ rưỡi là phải dậy rồi. Nó tròn mắt lên, nó bảo cái gì, 3 giờ rưỡi là dậy rồi, thầy có nhầm không đấy? Bảo vâng, 3 giờ rưỡi dậy. 11 giờ đi ngủ mà 3 giờ rưỡi đã dậy rồi, như vậy là phản khoa học. Các thầy đi tu như thế là phản khoa học. Khoa học người ta bảo ngủ mỗi một ngày ít nhất phải 8 tiếng thì mới gì, mới đủ sức khỏe. Đây 11 giờ nghỉ nha, ngủ nha, 12 giờ là 1 tiếng, 1 giờ là 2 tiếng, 2 giờ là 3 tiếng, 3 giờ là chỉ là 4 tiếng. Vậy 3 giờ rưỡi thì có 4 tiếng rưỡi. Thầy bảo ngủ một ngày có 4 tiếng rưỡi, như thế là phản khoa học. Như thế làm sao mà được? Chúng con ở nhà chúng con ngủ đến 7 đến 8 giờ mà vẫn chưa dậy được. Bố mẹ gọi lay mãi còn chưa gọi được. Bây giờ thầy bảo con ngủ đến 3 rưỡi là dậy rồi, làm sao mà dậy sớm như thế? Đi tu làm sao phải dậy sớm như thế? Tu như thế thì khổ chứ, làm sao sướng gì? Sao thầy bảo sướng? Vâng, tu như thế nhưng mà các thầy thì thấy sướng. Các thầy được học kinh Phật, được đỉnh lễ Phật, và thấy mình vui khi mình được đọc tụng kinh Đức Phật vào mỗi buổi sáng, lúc 3 giờ 4 giờ sáng như vậy. Được đọc kinh Phật, được tụng kinh Phật, ta thấy tâm rất là hoan hỉ, thoải mái, không ngủ mộng mị, không ngủ chiêm bao mộng mị trong cái giai đoạn gì sau 3 giờ sáng nữa. Tinh thần tỉnh táo, thân tâm thanh tịnh. Đó chẳng sướng thì là cái gì? Nói đến đấy thì cậu lắc đầu, cậu bảo thôi, thế thì có cho con mỗi một ngày cho con 1 triệu đồng con gì cũng chẳng đi tu được. Đấy, chúng ta đấy, và cho một ngày 1 triệu đồng thì chẳng đi tu được. Thế là tôi bảo dễ mà, sướng mà, có gì đâu. Ở nhà các chú cũng phải làm, thì đến chùa thì đương nhiên cũng phải làm chứ. Nhưng mà cái làm ở trong chùa, làm không phải là gì, là vì miếng cơm manh áo. Làm không phải là vì gì, vì tranh giành thắng thua hơn thiệt. Làm không phải để tích chữ tài sản cho giàu có, cho của cải đầy kho đầy két. Mà làm là để gì? Để phục vụ chúng sinh. Làm là để cúng dường chư Phật. Tất cả cái việc làm đó để là trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì hóa độ chúng sinh. Nghe nói như thế cậu ấy, sợ cậu chạy mất dép. Và sau này thì hỏi ra mới hóa ra là có cái cô bạn mà cậu ấy thích nhưng mà không dám ngỏ lời, thì cái cô ấy thì thường ấy sang đây để đưa các em sang đây để tập văn nghệ, cho nên cậu ấy thích nhưng mà không dám ngỏ lời. Mà sau này ngỏ lời thì cái cô ấy thì cũng không chấp nhận, vì cậu này nó gọi là con trai nhưng mà nó không dám, nó không có cái chí tiến thủ lớn, mình nói nôm na như thế, đại khái thế. Cho nên là cô bé đây cô không đồng ý. Thế cho nên thấy cô bạn ấy đi sang chùa đây thì cho nên để mới sang. Lúc đầu mình cứ tưởng là cậu ấy thì mến mộ Phật Pháp mà sang hỏi gì mình trả lời đấy. Sau này hỏi ra các cháu, các em nhỏ nó mới nói là anh ấy thích chị ấy cho nên là mới đi sang đây đấy. Nhưng mà ngỏ lời với chị ấy không đồng ý, thế là gì? Buồn khổ khóc rưng rức mấy hôm nay. Đấy. Chúng ta thấy ở đời nhiều chuyện nó cũng éo le lắm. Đấy, đi tu sướng. Đấy là câu chuyện gì? Đi tu sướng. Nhưng mà sướng với người gì? Với những người mà nhất tâm mà tu hành, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh thì mới gọi là sướng. Còn là đối với những người gọi là chân trong chân ngoài, đối với những người mà gọi là lấy đạo tạo đời á, thì mỗi khi á, nghe chuông báo thức buổi sáng á, họ thấy đau khổ vô cùng, họ thấy phiền não vô cùng, họ thấy là gì? Thấy khổ sở vô cùng các quý vị. Mỗi khi bưng bát cơm lên mà không có gì, không có miếng thịt miếng cá, không có chén rượu á, cốc bia để nhâm nhi á, thì họ thấy gì? Thấy là đau khổ vô cùng. Đó, chúng ta thấy sướng vui đều do cái tâm của mỗi người chúng ta cảm nhận, đều do cái hạnh nguyện chúng ta lập ra và gì? Và thực hiện nó, rồi chúng ta tự cảm nhận về nó, sướng hay là khổ, vui hay là buồn. Đó, thế giới chúng ta này thì như thế đấy. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đặc biệt không có vui buồn sướng khổ đan xen lẫn nhau, vì thuần gì? Chỉ thuần những niềm vui mà, cho nên mới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà đại chúng ở thế giới rồi cứ thế tu hành cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái thất Bồ Đề Tâm nữa, là như thế. Đấy, cho nên Đức Phật mới nói lại ví như trận, lại như trận mưa lớn dưới nước Pháp cam lộ, thấm nhuần các chúng sinh, khiến cho được tự tại. Ở đây ý nói này, các vị Bồ Tát Thánh Tăng á, thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thường hay gì? Phân thân vô số biến khắp mười phương để đi giáo hóa chúng sinh. Giống như đem cái trận mưa gì? Trận mưa dưới nước cam lộ lớn á, để thấm nhuần cho tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được tự do gì? Tự do tự tại. Chúng ta thấy điều này, nếu các vị mà chúng ta nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài giảng về pháp môn tịnh độ, nếu chúng ta có nhân duyên nghe Hòa Thượng giảng, chúng ta tin tưởng vào những bài pháp mà Hòa Thượng giảng, chúng ta sinh tâm đại hoan hỷ, chúng ta phát nguyện tín kính tu hành theo, chúng ta tu theo Phật giáo, tu theo pháp môn tịnh độ mà Hòa Thượng chỉ dạy cho, thì chúng ta sẽ dần dần thấy được an lạc. Chúng ta biết là đối với Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, cái đức của ngài là bao trùm thiên hạ, không phân biệt là già trẻ gái trai sang hèn, không phân biệt là màu da hay chủng tộc, cũng không phân biệt là tôn giáo nữa các quý vị. Đó, chúng ta thấy một cái điều đặc biệt trên thế giới này, tôi thấy ít những vị tôn túc trưởng lão ở trong nhà Phật chúng ta làm được cái điều đó. Chúng ta thấy Hòa Thượng có một cái, tài đặc biệt. Hòa Thượng chơi được với tất cả các lãnh tụ tôn giáo ở trên thế giới, cho dù gì là lãnh tụ tôn giáo của Đạo Hồi. Chúng ta biết là Đạo Hồi là một cái tôn giáo thì họ rất khắt khe và rất là bảo thủ. Họ khắt khe và bảo thủ ở trong giáo điều của tôn giáo của họ. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì lại kết nối và thân thiết để với họ mới hay. Mà chúng ta biết là khi còn trẻ trẻ, cái năm khoảng 6-70 tuổi, Hòa Thượng giảng cả kinh Koran của Hồi giáo. Mà Hòa Thượng giảng các lãnh tụ của các tôn giáo của họ, tức tôn giáo Đạo Hồi đó, họ nghe Hòa Thượng giảng xong họ xuống, họ chắp tay, họ bảo là bảo với hòa thượng là chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng hòa thượng là một vị tu sĩ của Phật giáo, mà chúng tôi nghĩ rằng gì, hòa thượng chính là một lãnh tụ tôn của gì, một vị lãnh tụ của tôn giáo chúng tôi. Đấy, chúng ta thấy không, các tín đồ của gì, của Hồi giáo, họ cung kính, họ lắng nghe hòa thượng giảng về kinh Koran của đạo Hồi như là nghe gì, vị lãnh tụ tối cao của tôn giáo của họ đang giảng, đang chia sẻ. Và cũng cái tầm tuổi còn trẻ trẻ ấy, khi hòa thượng còn đang ở Úc Châu, thì hòa thượng thường hay giảng pháp ở Úc Châu rồi sang Mỹ Quốc. Chúng ta biết hòa thượng cũng chơi rất thân với các vị linh mục, các vị cha xứ, vân vân. Và hòa thượng giảng cả kinh Tân Ước và kinh Cựu Ước của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Chúng ta thấy. Và khi hòa thượng giảng xuống, các cha và các con chiên của tôn giáo ấy cũng thốt lên rằng chúng tôi không nghĩ rằng hòa thượng này, không nghĩ rằng hòa thượng là một vị tu sĩ Phật giáo, mà chúng tôi cứ nghĩ rằng hòa thượng là một vị cha sự, là một vị cha, là một vị lãnh tụ gì của tôn giáo chúng tôi. Chúng ta thấy không? Đặc biệt chúng ta thấy hòa thượng sang Indonesia. Chúng ta biết là Indonesia là một gì, và Malaysia đó là hai quốc gia đó theo đạo Hồi rất là nhiều. Họ chủ yếu là đạo Hồi, mà gần như đạo Hồi là quốc giáo. Và chúng ta biết là tổng thống và thủ tướng của nước ấy, các nước ấy cũng theo Hồi giáo. Nhưng khi hòa thượng đến thăm quốc gia của họ, ngồi nói chuyện với vị lãnh tụ hai quốc gia ấy, và trước khi hòa thượng về, người ta hoan hỉ, người ta cúng dường hòa thượng đến mấy chục ha đất để hòa thượng xây dựng đạo tràng, xây dựng trung tâm Phật học Tịnh Tông học hội ở tại quốc gia ấy. Chúng ta thấy ở Malaysia và Indonesia. Rồi khi hòa thượng sang thăm Nhật Bản, chúng ta biết rằng nguyên thủ tướng ở Nhật Bản Koizumi, chúng ta nếu xem về chính trị thế giới một chút, khoảng độ gần 20 năm trước, Nhật Bản lúc đó có một vị thủ tướng rất là giỏi, đó chính là thủ tướng Koizumi của Nhật Bản. Chúng ta biết sau một lần tiếp xúc đầu tiên với hòa thượng, và thủ tướng Koizumi lúc đó đang đương chức đương quyền thì các vị nhé, mà xin được đỉnh lễ hòa thượng và xin hòa thượng truyền cho pháp Tam Quy, tức là xin quy Tam Bảo ngay lần gặp đầu tiên với hòa thượng. Chúng ta thấy nếu không phải là một bậc đạo cao đức trọng, làm sao mà có thể cảm hóa được những con người như thế. Người như thế ngày xưa gọi là vua đấy các quý vị. Nhật Bản thủ tướng này là người đứng đầu nhà nước của Nhật Bản, thủ tướng. Họ không theo chế độ tổng thống, mà thủ tướng là người to nhất đất nước. Và chúng ta biết từ đó cho đến năm 2012, khi mà chúng tôi sang dự cái pháp hội Trùng Phong Tam Thể Niệm hòa thượng tổ chức ở tại Hồng Kông, Và năm đó thủ tướng Nhật Bản Koizumi đó, mặc dù đã nghỉ hưu rồi nhưng mà vẫn sang tận Hồng Kông để đỉnh lễ hòa thượng một năm ít nhất 1 đến 2 lần. Chúng ta thấy ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, những con người như thế, công đức to lớn như thế, sống hài hòa như thế với tất cả các tôn giáo, kể cả các nhà chính trị uy quyền nhất thế giới. Lúc bấy giờ, cái thời đó là ông Bill Clinton cũng đã phủ phục đỉnh lễ hòa thượng để cầu hòa thượng khai thị cho. Và chúng ta biết sau khi tiếp xúc với hòa thượng thì Nhà Trắng là cái gì? Cái nơi làm việc, cái cơ quan, cái nơi làm việc của Tổng thống Mỹ, lần đầu tiên ngoài treo những cái bức tranh của các vị cố Tổng thống và nguyên Tổng thống của Mỹ ra, và những bức tranh các vị Tổng thống đương nhiệm của Mỹ yêu thích ra, thì trong Nhà Trắng có thêm bức tranh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bức tranh Đức Phật A Di Đà nữa. Chúng ta thấy không? Và không chỉ như vậy mà chúng ta thấy rằng đấy là một cái sự truyền bá Phật pháp sâu rộng của hòa thượng đối với mọi tầng lớp nhân dân, đến như cả Tổng thống Mỹ, cả Thủ tướng Nhật Bản cũng hướng Phật bởi cái tài và cái đức, cái hạnh của hòa thượng. Đấy, cho nên chúng ta thấy hòa thượng khuyên chúng ta tu tịnh độ. Và bây giờ chúng ta biết là trên thế giới là không biết có bao nhiêu triệu người nghe hòa thượng thuyết pháp mà phát khởi đại bồ đề tâm, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Và tôi nói thật với các vị, ngày xưa chúng tôi xuất gia mặc dù cũng tu tịnh độ, nhưng mà khi chưa nghe hòa thượng giảng, tức là từ năm 2012 trở về trước, khi chưa nghe hòa thượng giảng, chúng tôi cũng có niệm Phật, cũng có tu tịnh độ, tức là cũng có tụng kinh Di Đà, cũng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng gọi là tụng và niệm như thế thôi, vì các hòa thượng, các thầy đi trước mình dạy mình như thế nào thì mình làm thế. Thực sự mình cũng chưa có một cái tín tâm sâu dày về pháp môn tịnh độ, cũng chưa bỏ thời gian để nghiên cứu sâu về pháp môn tịnh độ, gọi là học lướt qua. Ở nhà trường thì chúng ta biết rồi, học lướt qua như là cưới người xem hoa thôi, học đại cương thôi. Ngày xưa tôi thích thiền và thích pháp hoa cơ đó. Chuyên nghiên cứu sâu về thiền và nghiên cứu về pháp hoa cơ, thì không phải là tịnh độ. Thiền và pháp hoa là hai pháp môn mà tôi yêu thích nhất. Còn tịnh độ thì có tụng kinh Di Đà theo các sư ở giáo hội, tu như thế nào mình tu thế, đi an cư kết hạ, đi học, đi hành 8 năm trời, các sư tụng cái Di Đà mình tụng cái Di Đà, các sư niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà chí hướng ở trong lòng thì hướng về thiền và hướng về pháp hoa là chính. Còn tu theo tịnh độ nó chỉ gọi là thời khóa, gọi là trách nhiệm của một vị tăng sinh đang theo học trong nhà trường, và nhà trường tụng niệm cái gì thì mình tụng niệm cái đó thôi, thì thực sự là cũng không có thích, mà cũng không có nghiên cứu sâu, vì không nghiên cứu sâu cho nên không thích. Nhưng từ năm 2012 sau khi mà được dự cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm của pháp sư Ngộ Thông, là đệ tử pháp sư Tịnh Không ấy, ngài tổ chức ở trên chùa Tản Viên nhà mình ạ. Thì bắt đầu từ đó thì mắt thấy tai nghe những sự linh diệu, nhiệm màu của Phật pháp nói chung và pháp môn Tịnh Độ nói riêng, và đặc biệt là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Cho nên bắt đầu từ đó là mới bị gọi mình với gọi là tâm phục khẩu phục. Thực sự từ đó thì chúng tôi mới gọi là tâm phục khẩu phục vào pháp môn Tịnh Độ, và bắt đầu là mới đọc, mới tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn. Và đặc biệt là cái lần sang Hồng Kông năm 2012 tham dự pháp hội bên đó, 7-8 ngàn người tham dự ở trong pháp hội ấy. Lần đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một pháp hội thì có đông sư và đông Phật tử tu hành như thế. Họ hòa thượng cho mượn một cái trung tâm họ chuyên hay tổ chức sự kiện, họ cho thuê để tổ chức các sự kiện lớn đó. Mượn cái đó để hòa thượng tổ chức, 7-8 ngàn người tham dự trực tiếp, ngồi hết ở trong cái nhà đấy, 7-8 ngàn người trong một cái nhà luôn các quý vị. Lần đầu tiên tôi được tham dự một cái pháp hội lớn như thế. Các sư có đến khoảng tầm, chắc phải đến tầm 500 sư. Nhiều nhất là sư Trung Quốc. Sư Trung Quốc sang đông lắm, sư Trung Quốc phải đến già nửa. Còn lại là sư Đài Loan, sư Hồng Kông và sư Việt Nam cũng có khoảng chục vị. À, cả trong miền Nam và miền Bắc, đoàn của thầy thì sư thì có 3 anh em. Còn trong miền Nam cũng một số các quý thầy nữa, khoảng chục vị sư Việt Nam. Tham dự cái pháp hội đó thực sự là trong tâm mình thấy chấn động. Chưa bao giờ mình được dự một cái khóa lễ, một cái pháp hội, một cái khóa tu mà đông người như thế. Các vị nghĩ xem, 8.000 người mà ngồi trong một cái căn nhà, ngồi trong một cái giảng đường, cái nhà lớn, nhà là không có cột nào nha, cái nhà to. Họ làm cái mái ở bên Đài Loan, họ xây dựng, bên Hồng Kông họ kỹ thuật xây dựng của họ làm đẹp lắm. Một cái nhà to như thế, nó phải gấp 4 cái giảng đường chùa Khai Nguyên nhà mình, nhưng mà không có một cái cột nào. Mà người ngồi kín ở trong đấy, phải gấp 4 cái giảng đường chùa Khai Nguyên mà không có một cái cột nào. To, dài. Dài thì phải gấp đôi, to cũng phải gần gấp đôi. Dài thì phải gấp hơn gấp đôi, to thì phải gần gấp đôi. 8.000 người ở trong đó mà, ngồi trong đó. Còn cả ban bày lễ các thứ nữa mà vẫn ngồi vẫn còn chưa hết, vẫn còn dành ra khoảng mấy trăm mét, 400-500 mét để làm cái chỗ tiếp đón nữa cơ. Đấy. Trang nghiêm, thanh tịnh tuyệt vời. Mọi người niệm Phật đó, vang rền như là tiếng sấm rền vậy. Chưa bao giờ chúng tôi được tham dự một cái khóa lễ nào đông người mà trang nghiêm, mà thanh tịnh, mà yên lặng, mà hoan hỷ đến mức độ như thế. Thế bắt đầu về từ đó thì là hoàn toàn là tâm phục khẩu phục, bắt đầu là nghiên cứu pháp môn Tịnh Độ. Bắt đầu lúc đó mới thực sự là mới chuyên sâu và nghe hòa thượng giảng về pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, rồi nghe hòa thượng giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải, nghe hòa thượng giảng về các bài pháp của hòa thượng. Thế bắt đầu từ đó thì mới đi tìm hiểu, và đặc biệt là mới tìm hiểu thêm những cái sách mà hòa thượng giới thiệu, như là pháp Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, rồi các sách khác về Tịnh Độ nữa. Mặc dù ngày xưa là cũng có học tổng quát rồi, gọi là sơ qua, nhưng mà khi hòa thượng giới thiệu thì về mới học, mới đọc thêm. Thì cái niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ mới kiên cố như bây giờ. Cũng cả một quá trình, không phải đơn giản các quý vị. Mà khi chúng tôi chuyên tu về pháp môn Tịnh Độ, chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ này, bạn bè đồng học chúng tôi nhiều người phản đối lắm, tăng cũng có mà ni cũng có. Thậm chí ở trong sơn môn cũng có người phản đối, nói rằng ngày xưa ông đi học được thị giả thượng tọa như thế, ngày xưa mới gọi thượng tọa thôi. Vì cụ ngày xưa chưa được tấn phong hòa thượng, cái lúc cụ viên tịch chưa được tấn phong hòa thượng, và mấy năm sau mới gọi là được truy phong hòa thượng. Cho nên có vị nói rằng ông ngày xưa đi học được gần gũi thượng tọa như thế mà không có truyền bá pháp môn của thượng tọa, vì thượng tọa thì cụ tổ là cụ truyền bá về mật tông là chính, gọi là tịnh mật song tu. Thì mật là chính, còn tịnh cũng vậy, là trợ duyên cho mật thôi. Cụ là mật là chính, sân môn chủ hương mật là chính. Thì bây giờ một mình tự mình, một mình tách ra mình là thành lập đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Rất nhiều người phản đối, kể cả một vài cụ hòa thượng lớn ở trong Trung ương Giáo hội cũng phản đối, gọi điện phản đối cả với các chú các bác ở trong sân môn chủ hương. Tôi bảo phải dạy cái thằng ấy đi, để cho nó đi một mình một kiểu như thế, một mình nó một kiểu thế này thế nọ thế kia. Nói chung này là bị mấy năm trời, 3-4 năm trời là bị, cũng bị đánh cho te tua lên bờ xuống ruộng, không phải đơn giản các quý vị. Đánh cho te tua lên bờ xuống ruộng ấy, không đơn giản một chút nào. Nhưng niềm tin vào pháp môn tịnh độ có thể nói không ai lay chuyển được, kể cả sư phụ của tôi. Cũng may mắn là sư phụ của tôi, cụ Vạn Niên, là cụ cũng không chấp vào cái tướng, không chấp vào là tu pháp môn nào, cụ bảo là tu cái gì cũng được, miễn là phải tu cho đúng. Còn pháp môn của Phật đó, thì Phật có đến 84,000 pháp môn, có rất nhiều phương tiện, tu cái gì cũng được, pháp môn nào cũng được, miễn là pháp môn của Phật. Đấy, được cái là cụ Vạn Niên, sư phụ tôi, cụ lại không chấp là phải tu cái gì đó, mà tu cái gì được, miễn là tu đúng thôi, miễn là tu đúng pháp môn của Phật. Còn pháp môn nào cũng được, không cứ là phải tu theo mật tông. Thì bây giờ muốn thành lập Tịnh Độ Tông là cũng được, kệ, không quan tâm, không can thiệp, bình đẳng cho tự do tự chọn, cũng được, may cho mình như thế. Nhưng mà ở trong sơn môn, bạn bè đồng học đồng tu cũng có khá nhiều người phản đối. Có người còn nói nặng nề, nói là tôi là kẻ ăn cháo đá bát, là kẻ phản phúc. Tu ở trong sơn môn mà không đi theo con đường mà các tổ ở trong sơn môn đã chọn, đã tu và đã hoằng, mà bây giờ lại đi chọn sang gì tu Tịnh Độ, lại thành lập là Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, rồi muốn làm tổ, muốn tác Phật tác tổ, muốn thành tổ thế này thế nọ thế kia, ôi trời nhiều lắm. Nói chung là nhiều người nói, nhưng mà mình cũng chẳng dám giải thích gì, chỉ có cười với A Di Đà Phật thôi, vì lúc đó mình có giải thích họ cũng không hiểu, mà mình thì cũng chẳng thể giải thích được, thôi thì cứ A Di Đà Phật, trong tâm có Phật, mình đã tin Phật, trong tâm có Phật thì cứ thế mà tu, mà niệm Phật, mà theo thôi. Và dần dần đó thì các cụ, các thầy, bạn bè đồng tu cũng nhiều người hiểu ra. À, bây giờ thì cũng gọi là bão hòa rồi, thì cũng không có, không biết sau lưng thì thế nào, nhưng trước mắt thì không thấy ai góp ý, hay là không thấy ai nói năng gì nữa. Còn sau lưng thế nào thì đúng là mình cũng không thể biết được hết. Nhưng mà thôi, mình nghĩ rằng đến Đức Phật ngày xưa còn tại thế, còn có người phá cơ mà, còn có người không bằng lòng cơ mà, có người không hoan hỷ khi nhìn thấy Phật hoằng pháp giáo hóa độ sinh cơ mà, huống chi là mình. Phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sinh vào cái thời mạt pháp này thì chúng ta phải chịu thôi. Tăng thượng mạn ở thời mạt pháp này thì quá nhiều. Chúng ta muốn hoằng pháp được, muốn báo Phật ân đức được thì chúng ta phải nhẫn thôi, phải chịu thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này cũng có cái khó và có cái chướng khi chúng ta muốn gì? Muốn chuyên tu chuyên hoằng ở pháp môn tịnh độ vậy, không phải dễ. Chúng ta nếu chưa đủ phúc đủ duyên đó thì gặp vô số những khó khăn, những chướng ngại, những chông gai. Nếu không á, cố gắng á, để vượt qua nó thì chúng ta sẽ bị thoái thất bồ đề tâm. Đó. Các Phật tử chúng ta tu dạy ra thì nếu không vượt qua rào cản của gia đình, của bạn bè, của người thân á, mỗi người nói ra nói vào một câu á, một chút á, thì chúng ta cũng á, thoái thất bồ đề tâm. Chúng tôi xuất ra thì nếu thì không vững vàng vào cái chí nguyện, vào pháp môn mình đã chọn á, thì cũng thoái thất bồ đề tâm như thường các quý vị. Đấy, cho nên các vị nghĩ mà xem, đâu có phải dễ cầu đâu, đâu có phải cứ tin là theo là nó được ngay đâu, mọi duyên nó thuận cho ngay để mình hoằng pháp đâu, để mình tu học đâu, không đơn giản một chút nào. Đấy, cho nên muốn đem lại được lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta phải cũng tự mình phải tinh tiến, tự mình phải vượt qua những rào cản, những thử thách, những chướng ngại, những chông gai ở trên đường tu của chúng ta gặp phải vậy. Chúng ta cứ coi như là chúng ta đi trên một đoạn đường, không phải một đoạn đường nào đi đến cái đích cũng là đoạn đường dải nhựa phẳng lì, dải áp phan đẹp muốt các quý vị. Cũng có lúc chúng ta phải xác định, cũng có lúc là lên voi xuống chó, cũng có lúc là lên dốc, có lúc xuống dốc, có lúc phải gặp nguy hiểm, phải để ý vào để cầm chắc tay lái để giữ cho cái xe của chúng ta đi đúng phần đường, làn đường của mình vậy. Phanh pháo cho an toàn hợp lý, tay ga tay côn, hộp số hộp má cho nó nhuần nhuyễn vậy. Mà muốn làm được như thế chúng ta phải học và phải tập vậy. Đường tương tự như vậy là bên này chúng ta thì phải rèn luyện và phải tu tập và thường ngày vậy. Bên này thì là tu tập, bên kia thì là học, học tập, bên này là gì, là tu tập. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, ở đến thế giới này thì chúng ta phải chấp nhận, còn Tây phương cực lạc thế giới thì dễ làm hơn. Vì thế giới đó là hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh và có Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở bên cạnh rồi, có gì khó khăn là gì? Cứ lên là A Di Đà Phật, lạy Đức Thế Tôn á, Đức Từ Phụ á, là thương con khai thị cho con, chỉ bảo cho con, giúp đỡ cho con và gia hộ cho con á, thì nương vào á thần thông công đức trí tuệ á, và lòng từ bi của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật á, cái gì chúng ta cũng được giải quyết á, nhanh hơn cả một nốt nhạc các quý vị. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, vị thầy, vị bản sư, vị thầy ở gốc của chúng ta, bản sư thế là người thầy gốc của chúng ta, ngài thương chúng ta, sợ chúng ta hết kiếp này mà không được vãng sinh, không được giải thoát, chúng ta tu được một chút công đức, kiếp sau được làm người hoặc được lên trời, chúng ta lại hưởng cái phúc báo ấy, chúng ta quên tu. Chúng ta ngồi chúng ta hưởng cái phúc báo đấy, chúng ta quên tu. Nói với các quý vị, không phải là đời sau, không phải kiếp sau đâu, mà ngay kiếp này thôi. Nếu mà người xuất gia như chúng tôi ấy mà tu 5, 7, 5, chục năm, hơn chục năm rồi, có chút uy tín với tín đồ Phật tử, với nhân dân rồi, có người tin tưởng, cung phụng, cung kính, cúng dường rồi. Nếu chúng tôi không biết tiết kiệm cái phúc báo của mình mà cứ ăn chơi trác táng, ăn chơi sa đọa, không lo học lo tu mà chỉ lo hưởng thụ các quý vị, thì một ngày không xa, phúc có gì, có chất như núi thì cũng hết vậy. Và ngay đời này, kiếp này sẽ phải gì, sẽ phải chịu cái gì, cái quả báo là bị nhân dân, bị tín đồ Phật tử họ coi thường vậy. Sau khi chết đi thì cánh cửa ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh liền là mở ra ngay trước mắt vậy, trong khoảng sát na chui toạt vào đó, không cần phải đi qua biển nghiệp ở trong kinh Địa Tạng nói nữa, chui toạt vào đó luôn, đơn giản như thế thôi các quý vị. Đó, cho nên kiếp này nếu chúng ta không biết tiết kiệm cái công đức phúc báo của mình, mình còn đọa ngay kiếp này chứ đừng nói là kiếp sau. Nhưng mà đại đa số chúng ta thấy kiếp sau hoặc một vài kiếp sau hoặc một vài chục vài trăm kiếp sau, chúng ta thường là quên đi cái hạnh nguyện và công đức tu trì của mình. Các vị biết theo như trong kinh Nhân Quả Báo Ứng, Đức Phật dạy rằng do đâu được làm vua chúa, được làm tổng thống, được làm thủ tướng, làm bộ trưởng vân vân, do đời trước tu nhân tích đức, làm các việc thiện cứu giúp chúng sinh vậy. Cho nên đời nay sinh ra có phúc báo gì, được làm vua, được làm tổng thống, được làm thủ tướng, được làm bộ trưởng, được làm chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện vân vân. Vì nhiều đời nhiều kiếp trước đã tu nhân tích đức hành thiện. Có thể tu theo gì? Phật giáo. Có thể tu theo gì? Các tôn giáo gì? Tôn giáo khác vân vân. Nhưng chung quy là gì? Họ có cái tâm hướng thiện, yêu thương, giúp đỡ mọi người, mọi loài. Cho nên bây giờ họ mới có phúc báo được gì? Được làm một tổng thống, được làm thủ tướng, được làm bộ trưởng này nọ vân vân. Hoặc là được làm gì? Được làm chủ tịch, làm tổng giám đốc, hoặc là giám đốc gì? Các tập đoàn, các tổng công ty, các công ty lớn gì? Mình nói nôm na là ngày xưa như gọi là những bậc trưởng giả, là trưởng giả. Trưởng giả tức là những người giàu có, những người làm doanh nghiệp, mình nói nôm na là bây giờ những người làm doanh nghiệp đó. Các cụ chúng ta ngày xưa nói phi thương bất phú mà, phi thương bất phú. Tức là gì? Nếu không có các thương gia, nếu không làm nghề buôn bán thì rất khó mà gì? Mà giàu được. Cho nên chúng ta thấy người nông dân, chân lấm tay bùn thì chỉ có đủ ăn thôi các quý vị. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, một ngày làm có đến 10-12 tiếng đi chăng nữa thì cũng chỉ có đủ ăn mà thôi. Giỏi lắm thì tích cóp chất chiêu, nếu không ốm không đau thì xây được mấy gian nhà, nuôi con cái gọi là đủ ăn đủ học, ở trong cái phạm vi gọi là thôi trung bình, ở nông thôn gọi là cũng không quá nghèo, không quá khổ, gọi là thoát nghèo khá khá mà thôi. Tức thế làm giàu là chỉ có người làm gì ạ? Làm nghề buôn bán thôi chứ, thương gia. Mà bây giờ họ thành lập tổng ty, tập đoàn rồi này nọ các thứ đó, họ làm kinh tế thì họ mới giàu có. Mà những người đó thì cũng là những người họ biết tu nhân tích đức ở đời trước, cho nên là kiếp này họ mới có cái quả báo sang giàu, vinh hoa phú quý ấy. Nhưng chúng ta dễ nhận thấy có những thương gia, có những nhà chính trị khi ra làm quan, tức là ra làm chính trị có chức có tước rồi đó, thì là chẳng lo gì kiệm đức, tức là chẳng do giữ cái đức của mình, chẳng do tiết kiệm cái phúc báu của mình, cho nên hưởng thụ ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời trụy lạc, đủ các thứ hết. Vì vậy mà anh muốn có tiền để ăn uống chơi bời trụy lạc thì anh phải gì? Anh phải tham ô, anh phải hối lộ, anh phải đi hối lộ cho gì? Cho người có chức có quyền hơn mình để họ nâng đỡ mình, để mình có một cái vị thế nào đó, thì mình có vị thế thì mình lại đi tham ô. Mà khi tham ô thì bị pháp luật phát hiện ra thì trừng trị cho, bắt bớ và gì? Xử. thì lại phải ngồi ở trong lao ngục. Chúng ta thấy cái điều này có ha, có nhiều ha. Việt Nam chúng ta mấy năm nay chúng ta thấy khá nhiều các vị quan tham bị lôi ra ánh sáng, lôi ra vành móng ngựa, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng. Cái này là ngày xưa khoảng độ tầm chục năm về trước là gần như ủy viên Bộ Chính trị là không có đâu nha các quý vị nha. Vào ủy viên Bộ Chính trị rồi coi như là họ có thì kim bài miễn tử. Theo thời phong kiến ngày xưa gọi là có kim bài miễn tử. Giống như là có thượng phương bảo kiếm miễn gì? Miễn tội chết. Nhưng bây giờ chúng ta thấy pháp luật từ cao xuống thấp, kể cả ủy viên Bộ Chính trị có lỗi cũng có xử như thường dân. Đấy. Ủy viên Trung ương Đảng có lỗi cũng xử như thường dân, xử như thường dân. Bộ trưởng có lỗi cũng xử như thường dân. Đó. Mà đặc biệt là chúng ta thấy Trung Quốc, những cái này họ xử rất là nhiều, rất là nghiêm. Trong vòng chục năm trở lại đây chúng ta thấy Trung Quốc họ xử nhiều lắm. Việt Nam chúng ta cũng có xử khá khá nhưng mà so với Trung Quốc là chưa nhiều. Thế giới chúng ta thấy có vị làm tổng thống chưa nghỉ hưu đã bị phế truất, đã bị đi tù rồi. Có vị vừa nghỉ tổng thống được một vài tuần mà cái đã bị luận tội và bị đi tù rồi, bị xử và bị đi tù rồi. Đó, đó là vì sao? Vì khi anh ấy, quyền cao chức trọng mà không do tu nhân tích đức tiếp, không do làm phúc làm thiện tước, làm thiện tiếp, không lo để gì, để cho dân cho nước tiếp, mà anh chỉ lo hưởng thụ, cho nên anh gì, anh hưởng hết phúc của anh. Khi phúc anh hết rồi thì đương nhiên anh phải đọa lạc thôi, anh tù tội thôi. Đó, cho nên nhiều chủ tịch tập đoàn, nhiều tổng giám đốc này cũng vướng vào vòng lao lý không ít vậy. Vì sao? Khi anh có chức có quyền, anh có tiền, anh ăn chơi, anh sa đọa, anh tiêu pha hết phúc, anh gái gú, anh chẳng quan tâm đến vợ con, anh suốt ngày chơi bời trụy lạc, gái gú đủ các thứ, bồ già bồ trẻ có đầy đủ hết, vân vân. Đó là gì? Anh hưởng thụ, anh tiêu hết cái phúc của anh trong một thời gian ngắn vậy. Cái điều này có rất nhiều. Đó, cho nên nhiều người ở thế giới này đời trước là người tu nhưng mà đời sau là gì, lại không muốn tu nữa. Đấy, hình như thầy cũng kể vài lần cái câu chuyện Việt Nam chúng ta ở cái thời Hậu Lê, có một vị vua ở một vị sư hòa thượng tu ở cái chùa Quang Minh ở dưới Hưng Yên với lại giữa cái đất Hưng Yên và cái đất Hải Dương nó sát nhau. Ngày xưa hình như là cái cổ ngày xưa thì nó thuộc là Hải Dương, nhưng mà bây giờ phân chia lại thì nó lại về Hưng Yên, cái chùa Quang Minh. Và chúng ta biết trong sử sách nói rằng cái vị vua đó, cái vị sư đó trước khi chết biết trước ngày giờ, bảo với đệ tử của mình và nhân dân nói là thầy chuẩn bị ra đi. Trước khi đi thầy dặn đệ tử của mình và mấy cụ bô lão ở trong làng lấy cái bút son, cái bút thì lấy cái mực son đó. Mực son tức là cái mực đỏ ngày xưa họ mài cái viên son đó. Ngày xưa thì viết bằng chữ nho bút lông mà, thì viết lên trên lưng cái vị sư này, viết lên trên lưng, viết vào thịt ở đằng sau ấy, viết lên lưng. Tức là khi cái vị này vừa mất đi ấy, thì bảo đệ tử của mình và mấy cụ bô lão ở trong làng là viết lên trên lưng của vị này, tắm rửa sạch sẽ đi ấy, xong lấy bút ấy, viết chữ mực son lên đó là Quang Minh Tự Sa Môn, tên là gì 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 đó. Đó, Quang Minh Tự tức là chùa Quang Minh, Sa Môn tức là chỉ cho gì, vị tăng xuất gia, pháp danh ghi rõ vào. Và mấy năm sau, thì ở Trung Quốc, tại kinh thành triều đình nhà Minh lúc bấy giờ, một vị hoàng tử được sinh ra. Nhưng ở trên lưng của vị hoàng tử đấy thì có mấy chữ son: Mờ Mờ, Quang Minh Tự, Sa Môn. Tên vị Sa Môn đó, ngày xưa tôi đọc lâu lắm rồi, phải đến mười mấy, gần hai chục năm nay, cho nên quên một cái tên cái vị Sa Môn kia rồi. Nhưng vẫn nhớ là chùa là Quang Minh Tự Sa Môn gì, thích gì gì đó. Tức là cái tên pháp danh vị đó. Cái vị thái tử kia càng lớn thì cái chữ đó thì nó lại càng hiện rõ, là khi mới sinh thì nó mờ mờ, nhưng càng lớn thì cái chữ son đấy nó càng hiện rõ rồi. Và mọi người cũng hiểu, ở trong kinh thành thì chúng ta biết nhà Minh bên Trung Quốc lúc đó họ cũng rất tin sùng Phật giáo, cho nên họ biết là vị này là kiếp trước là vị tăng rồi, chắc chắn là phải vị cao tăng rồi, cho nên mới có cái điểm lành tướng lạ như thế. Chứ Quang Minh Tự có nghĩa là chùa Quang Minh rồi, Sa Môn thích chứ gì gì đó thì là đương nhiên vẫn còn đó, biết đó. Nhưng mà không biết là chùa Quang Minh đâu, tìm khắp trong nước Trung Quốc không có cái chùa nào là Quang Minh Tự cả. Thế đến sau này, vì thái tử này vua cha già đi thì được phong là Đông Cung Thái Tử. Và không bao lâu thì được vua cha mất và được lên làm vua. Chính là vua Minh Thần Tông. Nhớ nhé, vua Minh Thần Tông. Ở trong một số, trong sách, quyển sách nói là sang nhà Thanh, không phải đâu. Cái quyển ngày xưa thầy đọc cái quyển đó là thời nhà Minh. Thời nhà Hậu Lê của chúng ta, bắt đầu vào thời Hậu Lê thì nó tương đương với thời nhà Minh bên Trung Quốc, chứ không phải nhà Thanh. Nhà Thanh sau này, nhà Thanh sau này là thời chúa Nguyễn của chúng ta, thời gọi là thời cuối nhà Lê, thời Lê Trịnh, Trịnh Nguyễn phân tranh nhé, thì mới đến nhà Thanh. Đó, chúng ta thấy. Xong rồi cái vị kia lên làm vua, thì ông rất muốn xóa bỏ cái chữ Quang Minh Tự Sa Môn đó, tên là gì bằng cái son đằng sau đi. Nhưng mà mãi không xóa được, không thể xóa được. Thế một năm có cái vị, một vị quan ở Việt ở Nam mình An Nam mình Đại Việt mình đi sứ sang bên đó, thì mới hỏi ra, hỏi ở Việt Nam mình có cái chùa nào tên là Quang Minh Tự không, vân vân. Thì khi đó cái vị quan Việt Nam mình cũng không biết, cho nên thưa với vị vua bên Trung Quốc này, nói là thôi để về thần, về thần đi tìm hiểu điều tra thế nào. Và quả thật về thì qua cái quản lý chùa chiền và tăng ni của Việt Nam, chúng ta biết có ngôi chùa Quang Minh ở dưới đất Hưng Yên bây giờ, giáp với bên Hải Dương. Đến đó mới tìm ra thì xem trong cái bia đá, quả thật là có cái sự tích được ghi lại cái vị trụ trì cái thời đấy mất, và có cái chuyện như thế, và có dặn rằng sau này nếu mà muốn thì ta sinh đến đâu thì cái chữ đấy, vì cái vị sư đấy dặn là dặn lại đệ tử và cái già làng đấy, và sau này ta sinh ra ở đâu thì cái chữ ở trên lưng ta sẽ biết ta sinh ra ở đâu. Và nếu mà muốn thì sau này mà muốn xóa bỏ cái chữ đấy thì lấy cái nước giếng ở chùa Quang Minh đó để rửa, thì cái vết chàm, cái vết mực, vết son ở trên lưng ấy, viết Quang Minh Tự Sa Môn ấy, tên là gì đó thì sẽ hết thôi. Thế quả thật là vị quan sứ giả của Việt Nam chúng ta lấy cái nước giếng đó đem sang để dâng lên vị vua Minh thần tông bên Trung Quốc đó thì quả thật là cho vào lau một cái hết sạch luôn. Và như vậy thì chúng ta thấy đời trước thì là vị tăng, đời sau thì là vị vua, mà khi làm vua thì lại muốn xóa bỏ tất cả những ký ức, những cái việc tu học của mình ấy, ở đời trước. Đời trước thì trì trai giữ giới, trở thành bậc cao tăng nhưng chưa đắc đạo. Khẳng định với các quý vị, vị đó chắc chắn là chưa đắc đạo. Nếu đắc đạo rồi thì phải nhập Niết Bàn, hoặc là về Tây Phương, hoặc lên cung trời ở Đâu Xuất, hoặc là lên các cung trời để chứng thánh quả trên đó vân vân, để nhập Niết Bàn trên đó. Chứ làm gì mà lại đi sinh làm vua, mà làm vua thì biết kiếp trước của mình là tăng rồi nhưng mà lại vì cái dục vọng đời thường ấy, nó lôi cuốn sơn hào hải vị, cung trần mỹ nữ, vợ con tôi tớ hầu hạ đông nhiều, cho nên sướng quá, không muốn gì, không muốn cho ai biết đời trước của mình vốn là một vị tăng tu ở chùa Quang Minh ở Việt Nam nữa, ở Đại Việt nữa, cho nên muốn xóa đi tất cả những ký ức đó. Vì bây giờ mình đã là một vị vua ở nước lớn rồi, một vị hoàng đế ở nước lớn rồi, ở đại quốc rồi, cho nên nó không muốn dính dáng gì đến sư sãi tu hành vân vân nữa, cho nên đem xóa đi. Đó, chúng ta thấy ở lại thế giới này, nếu mà chúng ta không có cái tâm, không có cái niềm tin kiên cố vào đạo, chúng ta rất dễ bị thoái tâm. Đặc biệt là cái khi chúng ta giàu sang phú quý, khi chúng ta có tiếng tăm một chút rồi, có người cung kính, lễ bái, khen ngợi rồi, thì chúng ta dễ bị đọa lắm, dễ bị quên cái hạnh nguyện tu hành của mình lắm. Chẳng nói gì đến đời sau, mà ngay đời này chúng ta có khi đã hỏng rồi, đã quên rồi, huống chi đời sau. Đó, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài biết rõ điều đó, thấy rõ điều đó. Ngài biết được chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta, nếu không được gần Phật thì 10 người tu thì 9 người đổ, 100 người tu thì 95-98 người gì lầm đường lạc lối, bị ngũ dục lục trần nó phong tỏa, bị thiên ma nó lôi cuốn, và bị tham sân si nó bủa vây, cho nên nó không thể thoát ra được. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới thuyết về tịnh độ ba kinh, Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Đại thừa, Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh, và Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ kinh. Đó gọi là tịnh độ tam kinh, hay gọi là tịnh, hay là ba kinh ấy. Phật nói về pháp môn tịnh độ. Ngoài ra còn có các kinh khác rất là nhiều, nhưng mà ba kinh này là căn bản, là nền tảng, được ví như đỉnh ba chân vững vàng đối với những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Chúng ta y cứ vào ba bộ kinh này mà tu thì không bao giờ lầm đường lạc lối, cứ như theo lời Phật dạy ở trong Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ kinh thì không bao giờ lầm đường lạc lối, không bao giờ đi chạch hướng. Nhưng mà khổ sợ chúng ta thì không y cứ theo đúng lời Phật dạy ở trong kinh mà tu, cho nên mới lầm đường lạc lối. Vì thời mạt pháp mà cách Phật đã xa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nhập diệt là trên 2500 năm nay rồi. Các bậc cao tăng thạc đức thì hiếm như lá mùa thu. Chúng ta chẳng đủ phúc đủ duyên để sinh ra cùng thời, được cung kính đỉnh lễ dưới chân các ngài để xin được làm đệ tử các ngài, để sam học và để cầu các ngài trực tiếp khai thị chỉ dạy cho mình. Cho nên chúng ta cứ đi mỏ mẫm, không may gặp được thầy tà bạn ác nữa thì thôi rồi, chúng ta chết chắc 100%, phí hoại đời tu 100% rồi các quý vị. Đấy. không đơn giản một chút nào. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới dạy chúng ta gì? Thôi, các con đã cầu sinh tịnh độ để gần Phật mà nghe pháp. Hàng ngày á nhìn thấy tôn nhan á, nhìn thấy hảo tướng, nhìn thấy kim thân của Phật á, nghe thấy âm thanh lời chỉ dạy á, giáo hóa giảng pháp của Phật á, nhìn thấy quang minh công đức vòi vọi của Phật á, để mà phát Bồ Đề tâm, nương vào thần thông công đức trí tuệ nguyện lực của Phật đó để mà tu, thì các con thì 10 người tu thế 10 người thì 10 người chứng, 10 người tu 10 người thành Phật, 100 người tu 100 người thành Phật, vạn người tu vạn người thành Phật, ức ức muôn triệu tỷ người tu thì ức ức muôn triệu tỷ người thành Phật, vô lượng người tu thì vô lượng người thành Phật vậy. Đó. Cho nên á, đấy chính là những lời dạy từ kim khẩu của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta. Ngài thấy rằng những thời mạt pháp này chỉ có pháp môn tịnh độ là pháp môn nương vào đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, gọi là kể cả gì nương, chúng ta cũng tự phải mình phấn đấu nữa, nhưng tự mình phấn đấu chưa đủ, giống như mình nhảy xuống sông, sông sâu á, biển lớn, sóng gì, sóng trào, mà mình mà dựa vào sức mình để vượt qua sông sâu biển lớn thì dễ chết toi thôi, dễ chết sặc nước, dễ chết đuối được các quý vị. Nhưng còn chúng ta biết rằng thôi, sức của mình, mặc dù mình cũng biết bơi đấy, nhưng mà mình không thể bơi qua cái gì sông sâu á, biển lớn, ao hồ rộng mênh mông như thế này lại có sóng dữ nữa, thì thôi tội gì có con thuyền bơi qua, tội gì mình bỏ vài đồng ra mà lên cái thuyền mình ngồi cho nó thoải mái. Ngồi một hồi lâu rồi khi mà thuyền cập bến, em bảo thuyền tới bến rồi, mời mọi người xuống để lên, chúng ta xuống, chúng ta lên nhẹ nhàng. Thuyền đó ví gì? Ví như đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, ví như thần thông công đức và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Còn chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút tiền để mua vé, mà cái tiền mua vé đó chính là gì? Là tín, là nguyện, là gì? Là hạnh vậy. Đem ba món tư lương ấy để đổi lấy gì? Lấy tấm vé lên thuyền gì? Con thuyền này chính là con thuyền ở Bát Nhã, đưa chúng ta vượt qua biển khổ sinh tử luân hồi, để từ bờ bên này là bờ sinh tử luân hồi để đến bến bên kia, gọi là cõi Niết Bàn, gọi là cõi Tây Phương ở Cực Lạc vậy. Đấy, chúng ta nói đến như thế mà chúng ta còn không tin được, không hiểu được thì thôi, chúng tôi cũng gì cũng chắp tay là A Di Đà Phật, là lạy các quý vị, mà thôi nếu mà không đủ duyên với nhau thì thôi, thì cũng xin chào nhau từ đây. Nói như thế mà chúng ta vẫn không tin, không hiểu được, thôi cũng chắp tay A Di Đà Phật chào nhau từ đây còn gì nữa. Hết kiếp này thì thôi các vị ở lại chúng tôi thì cố gắng kiếm một cái tấm vé vớt về Tây Phương. Còn các vị về được hay không về được thì thôi, chúng tôi cũng chịu thôi, bó tay thôi. Phật nói rồi các vị không tin, bây giờ chúng tôi thì cũng nói lại nữa mà các vị không tin nữa. Mà bảo là đấy là gì, đây không phải là Phật nói, đây là gì, là do Bà La Môn nói, do là ngoại đạo nói, thì chúng tôi cũng xin bó tay A Di Đà Phật. Chẳng có cách gì để giáo hóa các vị được vậy. Chẳng có cách gì để có thể phá được cái tâm mê chấp trước sâu dày của các quý vị vậy, thì cũng đành bó tay thôi. Cho nên Phật độ chúng sinh là hữu duyên. Chúng tôi nói thì làm sao bằng Phật được. Phật giảng ở trong kinh các vị chẳng tin nói gì chúng tôi nói. Cho nên thôi, thì ai có duyên thì nghe được, phát khởi tín tâm, vui mừng, hoan hỷ, tín nhận, thọ trì, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, thì chúng ta thì thôi kết thành bạn hiền để cùng nhau sách tiến, cùng nhau động viên tu tập. Chúng tôi động viên các quý vị, ngược lại các quý vị gì cũng tu hành tín tâm để động viên lại chúng tôi. Chúng tôi lên giảng mà các quý vị nghe mà không thực hành theo thì dần dần chúng tôi cũng chán chứ, cũng thoái chứ. Lên giảng nói đến khô hồng, khô hầu rát họng mà chẳng có ai tin theo thì nói làm cái gì. Thì thôi, dừng lại một niệm Phật để kiếm một cái tấm vé vớt nhanh nhanh để về Tây Phương thôi. Ở lại thế giới này thêm ngày nào khổ ngày đấy, thêm năm nào khổ năm đấy, thêm tuổi nào thì khổ tuổi đấy, sướng cái gì đâu các quý vị. Đấy, người tu Phật chúng ta phải hiểu như thế và phải tin như thế thì chúng ta mới không bị xa đọa vào gì, vào cái đam mê dục vọng tài sắc danh thực thủy ở thế giới này. Các Phật tử chúng ta cũng phải như vậy, đừng có đam mê vào đây là nhà của ta, đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta, đây là cháu của ta, đây là gia tài của ta, đây là công ty của ta, đây là sổ tiết kiệm của ta, đây là sổ đỏ của ta, đây là vàng bạc châu báu của ta, vân vân. Nếu chúng ta cái gì cũng chấp vào cái của ta ấy, chúng ta rất khó tu. Thực sự đấy các quý vị, chúng ta rất khó tu. Chúng ta sẽ không có cơ hội để về Tây Phương đâu. Mà chúng ta có bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, có niệm A-di-đà Phật đi chăng nữa cũng chỉ là gì? Tu gieo duyên cho đời này và kiếp sau mà thôi. Nhưng tôi nói rồi, đời nay mà chúng ta không kiếm được cái tấm vé vãng sinh á, đời sau chúng ta có phúc báo có thể làm gì? Làm bộ trưởng, làm thủ tướng, làm chủ tịch nước, làm tổng bí thư, vân vân đó. Chúng ta rất dễ quên tu. Giống như vị vua, vị sư ở chùa Quang Minh ấy. Sau khi được làm vua rồi thì muốn quên tất cả những ký ức của mình đi. Muốn quên tất cả những cái ký ức còn sót lại, ghi lại ở trên lưng của mình để nhắc mình. Nhưng bây giờ thì mình cũng xóa nốt đi, thế là hết, chẳng còn gì nữa. Cả đời kiếp trước tu hành trai giới thanh tịnh, ăn chay tụng kinh niệm Phật, khổ hạnh bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện cũng chỉ là để hưởng thọ một vài đời sau, để hưởng thọ phúc báo thế gian mà thôi. Thực sự là không xứng đáng một chút nào, không xứng đáng một chút nào các quý vị. Hưởng hết rồi thì cánh cửa ba đường ác lại mở ra, lại làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ, lại làm thân quỷ đói để bỏ lê bỏ càng khắp đầu đường ở xó chợ để xin ăn từng bữa. Than ôi, cơm vừa đưa vào miệng thì lại hóa thành than, nước vừa đưa vào cổ thì lại hóa thành gì? Nước đồng sôi. Uống đến đâu nó cháy đến đó, ăn đến đâu nó nóng đến đó, nó nghẹn đến đó, nó thiêu đốt tâm can đến đó, khổ chồng thêm khổ vậy các quý vị. Đã khổ vì đói, khổ vì bệnh tật của kiếp ngạ quỷ rồi, thì bây giờ xin được tí thức ăn thì lại bị gì? Lại bị nấu nung, nóng bức, khổ cực, gọi là khổ chồng thêm khổ. Trong nhà Phật chúng ta gọi là khổ khổ vậy các quý vị. Tức là khổ này chồng lên khổ nọ chồng lên khổ kia, không biết bao giờ cho dứt. Nhưng làm kiếp ngạ quỷ thì chỉ bị đói khát, khổ cực như thế, nó vẫn còn đỡ. Vào trong địa ngục thì ngày ngày phải chịu tra tấn, hành hạ, ép xác, chặt mình, kéo lưỡi cho trâu cày, rồi vào trong vạc đồng sôi, rồi ôm cột đồng đỏ, rồi bị núi đao thay chém, bị núi lớn ép dầu, vân vân. Thực sự là khổ sở chẳng thể nói hết được vậy. Đó, các quý vị nghĩ xem, hưởng phúc một vài đời mà bị đọa lạc như thế thì chúng ta có nên hưởng phúc không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta không nên vì hưởng cái phúc ở đời này và một vài đời sau mà khiến cho thân tâm nó thọ khổ không biết bao nhiêu kiếp số về sau mới có thể giải thoát được ba đường ác đạo trầm luân như thế. Đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật khuyên chúng ta gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ rồi thì phải biết rằng thì rốt ráo lo tu. Đừng có biếng lười, đừng có để cho con ma ngủ nó bắt chúng ta ngủ đến 6-7 giờ sáng vẫn chưa muốn dậy nữa. Đừng có để cho cái con ma gì, ma tham ăn rồi đó gì. Nó thích chứ, ngày nào cũng gặm xương mút tủy, uống máu, ăn thịt chúng sinh nữa các quý vị. Đấy chính là hưởng thụ đấy. Đấy chính là tạo nghiệp đấy. Đấy chính là gì? Gieo cái nhân gì? Đọa vào ba đường ác đạo đấy các quý vị. Lời nói thật của Phật, nếu chúng ta không tin. Lời nói thật của Pháp, lời nói thật của Tăng, nếu chúng ta không tin, cố tình không tin, thì gọi là vô phương cứu chữa rồi vậy. Không còn cái thuốc gì có thể chữa được cái bệnh cố chấp đó của chúng ta vậy. Không còn cái gì có thể phá được gì. Cái tâm cống cao ngã mạn, cố chấp, khinh khi bán phá tam bảo, bất tín nhân quả của chúng ta nữa vậy. Thì cho dù có ngàn Đức Phật ra đời, chúng ta cũng chẳng được gặp Phật đâu. Vì lúc đó còn đang thọ khổ ở trong A Tỳ địa ngục hoặc ba đường ác đạo, thì Phật có ngàn Đức Phật ra đời thì chúng ta vẫn đang thọ khổ trong đó thì làm sao mà gặp được. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật thì hãy nhớ lấy điều đó. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, gặp được pháp môn tịnh độ mà phát khởi được gì? Tín tâm trí nhạo một lòng để tu hành là khó lắm. Cho nên bây giờ thì cố gắng, gặp rồi thì ráng để mà tin, ráng để mà học, ráng để mà tu, mà niệm Phật cho gì? Cho nhiều vào. Mấy năm trước nói thật với các quý vị, tôi chỉ sợ tôi trở thành một đứa con bất hiếu, gọi là dao sắc không gọt được chuôi. Vì sao? Vì tôi khuyên mọi người niệm Phật. 10 người thì ít nhất cũng được 5-7 người tin theo và niệm Phật. Đặc biệt là gần chục năm trở lại đây. Nhưng khuyên người thân của mình thì thực sự là khó vậy. Cô gì chú bác chẳng mấy ai gì muốn niệm Phật, chẳng mấy ai muốn học Phật, chẳng mấy ai muốn tu Phật vậy. Họ cứ dừng đi như là không có gì. Thực sự là cũng buồn. Cho nên các vị thấy, lắm khi thầy có muốn về thăm quê đâu. Thực sự như thế. Mình cũng phương tiện đem Phật Pháp để nói cho cô dì, chú bác, anh em họ hàng. Nhưng mà chẳng mấy người phát khởi được cái lòng tin với Tam Bảo, lòng tin với Phật. Cho nên mình cũng thấy là nản. Ngày giỗ, ngày Tết nói với các quý vị cũng chẳng muốn về nữa. Vì mình, tôi cũng có 1-2 lần về làm giỗ làm chạp để làm cỗ chay, mời họ hàng, làng xóm láng giềng đến để dự thắp hương cho những người đã khuất xong rồi ăn chay. Nhưng mà đại đa số thấy là họ không vui. Họ nói là ăn đồ chay dai lắm. Nói bằng tiếng Mường á, gọi là ăn cái đồ chay nheo nhác này, có cái chật chi no, vân vân. Tức là ăn cái đồ chay gì, nó dai, dai ngoắc ra, nó có cái chất gì đâu. Họ nói gì, nói trước mặt tôi luôn. Cho nên tôi cũng buồn. Thấy rằng nghiệp tính của chúng sinh thực sự là khó có thể thay đổi được. Vì vậy mà thôi, mình cũng lánh dần nó đi. Không có thì tạo nghiệp cùng chung với họ thì cũng khổ cả nút vậy. Thôi đi tìm những người có duyên mà độ trước. Còn những người vô duyên hay những người gì? Những người không có duyên thì nguyện rằng bao giờ thành Phật, thành Bồ Tát, thành Phật thì sau này thì cũng tìm đến để độ cho họ vậy. Còn bây giờ mình là phàm phu, mình chắc chưa đủ tài, đủ đức, chưa đủ thần lực, chưa đủ công đức, phúc báo, trí tuệ để giáo hóa cho họ thì thôi. Thì các cụ nói rồi, thôi thôi mình cứ tạm lánh đi đã vậy. Và tôi đặc biệt là tôi sợ rồi. Tôi sợ nhất là tôi sẽ bất hiếu với gì? Với bà cụ nhà tôi. Vì khuyên cụ niệm Phật tụng kinh thì cụ cứ gì? Cứ kêu là có, vẫn tụng, vẫn niệm. Nhưng mà hỏi các em thì có đâu. Dành thời gian để đi buôn dưa lê với nhau là chính. Bạn bè hàng xóm láng giềng đến buôn có khi cả nửa ngày. Tức là nói những chuyện phiếm gọi là buôn dưa lê đó. Nói đến cả nửa ngày được. Nhưng bảo niệm Phật thì chắc được vài chục câu thì lại quên luôn. Được vài ngày xong rồi thì cũng bỏ luôn. Cho nên mình lo. Cũng lo. Nhưng cũng đấy, may mắn thay thì trong cái rủi có cái may, trong họa có phúc. Mấy tháng trước bà cụ ốm đi viện đã xong rồi về nhưng vẫn chưa đỡ thì bảo là thôi phương tiện là bảo một vài sư ông sư cô về lập cái đàn tụng kinh cho cụ, bảo là đấy thầy có khi lại chả có đủ duyên để nói cụ đâu. Các cụ ngày xưa nói rồi, dao sắc không gọt được chuôi, ngồi thuyền mà gì có thế chẳng cất nổi thuyền đâu. Thế nên thôi các ông các bác về, các cô về để phương tiện để vừa tụng kinh vừa khuyên cụ niệm Phật cho thầy với. Đấy, thế hóa ra thì lại được thật. Thế cụ lại chăm niệm Phật hơn. Mấy hôm nay thì bảo các vị hỏi thăm rồi, hỏi cụ còn niệm Phật không, bảo có. Ngày nào cũng 150 đến 200 chàng. Ngày xưa bảo 100 chàng, nhưng bây giờ tăng lên 50 chàng đến 100 chàng nữa thì là gấp đôi lên. Và nếu mà bây giờ mà không niệm thì sợ thầy lại buồn. Ấy, thế là tốt. Trong họa có phúc. Mong rằng bà cụ sẽ gì? Sẽ giữ mãi được cái tâm thành kính niệm Phật như thế cho đến khi gì? Mãn báo thân này. Và bây giờ thường ngày tụng kinh cứ phải gì? Hồi hướng là nguyện cho cụ giữ được cái tâm Bồ Đề kiên cố mãi mãi như thế cho đến khi mãn báo thân này, thì để được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh hải chúng, Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt ở trên hư không, tay cầm đại hoa phóng đại quang minh để tiếp rước thần thức của bà cụ trong khoảng sát na đi về Tây Phương, viễn ly chư khổ, mau thành chính giác, rộng độ chúng sinh. Như thế thì mình mới không phạm một cái tội bất hiếu. Vì công ơn cha mẹ sinh ra nhiều lắm, lớn lắm, mà mình không báo hiếu được bằng cái cách là ở bên cha mẹ để cơm bưng nước rót, hầu hạ dạ vâng khi cha mẹ già yếu, ốm đau bệnh tật. Việc đó đã không làm được rồi, bây giờ cái việc gì? Mình có thể khuyên, có thể khuyến hóa, có thể gieo duyên cho vô số người niệm Phật. mà người thân của mình, thậm chí là mẹ của mình mà mình không khuyên được thì quả thật là phí cả một đời. Thì mình phạm vào cái tội bất hiếu thôi. Đó. Nhưng cũng may thay, thôi trong họa có phúc. Dạo này cụ niệm Phật rồi vui lắm rồi. Tôi xin thưa các vị, tôi chả còn cái vui nào vui hơn cái đó nữa. Bây giờ tôi chả còn cái vui hơn nào vui hơn cái đó. Vì gì? Vì mình có thể phần nào tri ân và báo ân được. Tin tưởng là nếu bà cụ cứ niệm Phật được mỗi ngày được 150-200 tràng như thế, từ giờ cho đến 5-10-15 năm nữa, cho đến bao giờ bà cụ thì xả bỏ báo thân này, thì thầy nghĩ rằng cơ hội để vãng sinh gì có thừa, cơ hội vãng sinh là có thừa, chứ mình cũng không phải phải lo gì nữa. nhưng mà mong rằng sau này kể cả hết dịch bệnh rồi, bà cụ vẫn duy trì ngày nào cũng được 150-200 tràng chỉ danh hiệu Phật như thế. Không có sợ rằng hết dịch rồi khỏe khỏe lên một cái lại bạn bè hàng xóm láng giềng đến chơi lại mải buôn dưa lê quên cả niệm Phật như ngày trước thì thôi, thì thực sự là lại buồn. Đấy. Mong rằng các Phật tử chúng ta cũng vậy, cũng cố gắng cùng nhau tinh tiến tu hành niệm Phật. Chúng ta thấy thế giới Sa Bà chúng ta mỏng manh lắm, sáng còn tối mất, đặc biệt là trong dịp này cả thế giới chúng ta đang chịu cái đại dịch virus SARS-CoV-2. Không may nếu mà chúng ta mắc bệnh một cái thì không biết nó sẽ như thế nào. Nếu nói dại ra mà không may mà chúng ta mắc bệnh mà chết trong cái giai đoạn này thì xin thưa các quý vị, bệnh mà do gì? Do bệnh dịch mà chết thì người thân còn chẳng gì được nhìn mặt nhau lần cuối. Chẳng ai có thể trợ niệm cho chúng ta một lần cuối được đâu. Đến thân như vợ con, thân như vợ chồng, thân như mẹ con, thân như chồng con, thân như ruột thịt, cũng chỉ có đứng xa mà vái lại, vái vọng, vái lại từ xa mà thôi các quý vị. Đau đớn là vô cùng. Hôm qua thì nhận được cái thông tin có gia đình cả 5 người trong thành phố Hồ Chí Minh chết cả năm. Gia đình có 5 người chết cả năm, không còn một ai. Chúng ta thấy đau. Đau lắm các quý vị. Đấy là một thông tin, là một cái người quen ở trong đó nói với tôi cái điều đó. 5 người thì cũng mất 1-2, còn 2-3 thì cũng còn đỡ. Mất cả 5 người, không còn một người nào. Đau đớn là vô cùng. Đó, cho nên chúng ta thấy gặp lúc mà kiếp nạn, tai ương, dịch bệnh hoành hành, con người ta mới biết rằng mạng sống của chúng ta là thực sự là vô thường, thực sự là mau chóng. Không có gì chắc chắn đảm bảo chúng ta có thể thọ đến 70-80 hoặc 100 tuổi đầu cả các quý vị. Cho nên biết như thế rồi chỉ có một con đường là ráng mà tu. Còn khỏe ngày nào niệm Phật cho thật nhiều ngày đấy. Đừng có chây lười, đừng có bê trễ, đừng có hẹn rằng sau này già con mới tu. Trẻ thì con đang bận đi làm, bận kiếm tiền, bận công tác nhà nước, vân vân. Ngoài nghĩa địa có biết bao những gì tấm bia mộ gì khắc ghi mới có 18-20 đấy mà, thậm chí còn gì có 5-10 tuổi đấy mà các quý vị. Hải nhi trẻ nhỏ mới sinh ra đã chết rồi mà, cũng đã có người đã chết rồi, nhiều là đằng khác đó. Cho nên sinh lão bệnh tử chẳng hẹn một ai đúng kỳ vậy. Đấy, cho nên chúng ta phải ráng nghe theo lời Phật tổ dạy để mà tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh niệm Phật cho nhiều để kiếm lấy một tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh càng sớm càng tốt. Rồi trở lại bài ở trong kinh, chúng ta thấy Đức Như Lai nói này, lại như núi kim cương, chúng ma và ngoại đạo cùng nhau hợp sức lại không thể phá hoại được. Nói là các vị Bồ Tát Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là ý chí là gì? Vững vàng bền chắc như là núi kim cương, không có ai có thể lay chuyển được, không ai có thể phá hoại được, không ai có thể thay đổi được. Dẫu cho để là thiên ma ngoại đạo hợp sức lại để phá cũng không thể phá được, vì ý chí, nguyện lực, thần thông, công đức của các vị Thượng Thiện Nhân, Thánh Tăng, Bồ Tát, Tây Phương Cực Lạc là gì? Vững như là núi kim cương vậy, vững như là gì? Núi Tu Di Sơn Vương vậy. Đó. Lại như vua Phạm Thiên đối với các pháp lành thường hành và làm theo là điều tôn quý nhất. Đó. Đức Phật lại ví như là vua Phạm Thiên. Vua Phạm Thiên hay còn gọi vua Đại Phạm Thiên ở trên các cõi trời sắc giới. Các ngài rất là tín kính và tin sùng Phật Pháp, thường thực hành các thiện pháp, không tạo tác các việc ác. Đó, cho nên Đức Phật mới nói lại như vua Phạm Thiên đối với tất cả các pháp lành thì thường hay làm theo, coi cái pháp lành đó là điều tôn quý nhất. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, thế thì khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, các vua Đại Phạm Thiên ở khắp các cõi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương, Hạ Phương đều đi đến hội Pháp Hoa ở núi Kỳ Xà Quật để dâng cung điện và cúng dường Đức Phật, dâng vô số những hương hoa cõi trời, áo báu cõi trời, tràng phan lọng lụa, những đồ dùng tốt đẹp của cõi trời Phạm Thiên để cung kính cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca chuyển Đại Pháp Luân. Chuyển Đại Pháp Luân tức là thuyết kinh Pháp Hoa vậy. Đó. Sau này, trước khi, nếu đủ duyên trước khi vãng sinh, Thầy sẽ xin với Phật Tổ sẽ giảng được vài lần bộ kinh Pháp Hoa cho chúng ta nghe. Hay lắm các quý vị. Kinh Pháp Hoa được gọi là vua của các kinh. Nếu chúng ta chưa được đọc kinh Pháp Hoa thì chưa được tụng kinh Pháp Hoa, chưa được tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta còn cách Phật đạo còn xa lắm. Vậy trong kinh Đức Phật dạy thế. Đó. Rồi Đức Phật là dạy tiếp như cây ni câu luật, bóng che chùm khắp cả, vượt hẳn các loại cây, chẳng cây nào sánh được. Cây ni câu luật đó là chỉ cho một cái loại cây ở bên Ấn Độ, họ có cái tán lá rất là lớn, tán lá rất là rộng, mọc to cao và rộng. Trong tất cả các loại cây thì không có cây nào gì có cái tán lá rộng như thế, che chùm hết tất cả. Đấy thì đây ví như gì? Giống như đức hạnh và trí nguyện, thần thông công đức của các vị Bồ Tát Thánh Tăng Thiện Nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng như thế. So với thần thông công đức trí tuệ của các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thì cõi Tây Phương cũng là bậc nhất. Rồi lại như hoa ưu đàm, hiếm có ở trên đời, rất lâu mới gặp được. Nếu gặp được thì sẽ được an vui, tự tại và sẽ hướng tới được giải thoát vậy. Thì đây ví cho gì? Nếu mà được vãng sinh về Tây Phương thì cũng ví như là gì? Gặp được hoa ưu đàm bát la ở thế giới này vậy, và chắc chắn sẽ được thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển vậy. Lại như gì? Như loài kim sĩ điểu bay cao hơn tất cả. Kim sĩ điểu đây là chỉ cho gì? Một loại chim thần, chứ không phải là chim bình thường mà chim thần. Loài này thì thường sống ở lưng chừng núi Tu Di thường bắt rồng để gì ạ? Để làm thức ăn. Cho nên loài rồng này là khắc tinh với gì? Với là kim sĩ điểu này. Kim sĩ điểu có sức mạnh và rất là to lớn nhất trong các loài loài chim. Thức ăn của loài kim sĩ điểu này thường là gì? Là loài rồng, thường hay bắt rồng vào rồng con và những con rồng yếu và những con rồng gì hết phúc rồi á để ăn thịt. Đây là một loại thần, gọi là kim sĩ điểu thì là thần, thần chim nhưng mà gì là thần. Thì ý nói đây, nói là các vị Bồ Tát á, thánh tăng ở Tây phương cực lạc thế giới, công đức phúc báo trí tuệ thần thông vân vân á, là so với gì? So với các vị Bồ Tát á và thánh tăng á, các vị tu sĩ ở các thế giới khác là gì? Là vượt hơn, vượt xa rất là nhiều vậy. Đấy, chúng ta thấy gì? Ở đây chúng ta thì chúng tôi là người xuất gia, các Phật tử là người xuất gia cũng được gọi là người thiện đúng không? Nhưng mà so với thiện nhân á, ở Tây phương cực lạc thì chúng ta là tiểu thiện, còn Tây phương cực lạc gì? Là đại thiện. Chúng ta nếu mà là Bồ Tát thì chúng ta bây giờ mới là sơ phát tâm, mới là tiểu Bồ Tát. Còn về Tây phương cực lạc đầy đủ thần thông thì gọi gì? Đại Bồ Tát. Vì về đó thì đều chứng được quả vị bất thoái chuyển mà, thì gọi là Đại Bồ Tát, Đại Thánh Tăng, Thượng Thiện Nhân. Còn chúng ta đây mới gọi, nếu có là Bồ Tát thì gọi là sơ phát tâm, là tiểu Bồ Tát mà thôi. Đó. Lại như loài châu chúa có sức mạnh phi thường, lại như loài tượng vương điều phục được tất cả, như loài chúa sư tử không sợ loài vật nào. Ở đây Đức Phật này lấy các con vật có sức mạnh như là châu chúa thì thường thì là cái con châu đầu đàn đó, hay lại như gì? Như là tượng vương tức là con voi này, con voi chúa đó, hoặc lại như là loài sư tử không sợ con vật nào. Thì đấy, ý nói là gì? Là các vị thánh tăng Bồ Tát thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc á, do có công đức lớn, phúc báo lớn, thần thông lớn, trí tuệ lớn, cho nên á không sợ gì tất cả các loài ma, cho dù đó là thiên ma ngoại đạo đều không sợ vậy. Vì các ngài có quản sinh lão bệnh tử nữa đâu, có quản tham sân si nữa đâu mà phải sợ. Đối với gì tứ ma, đó là ma gì? Ma gì? Ma não, rồi nội ma, ngoại ma, rồi thiên ma, phiền não ma vân vân, các ngài đâu có còn là sợ nữa đâu. Còn chúng ta thì vẫn còn là sinh tử, vẫn còn phiền não, vẫn còn gì? Vẫn còn sợ quỷ thần ma, còn sợ gì? Còn sợ gì? Là thiên ma vậy. Vì thế giới này chúng ta nếu không chịu khó tu tập, không nương vào hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiên Thần gia hộ cho, là chúng ta gì sẽ bị ma nó lôi đi sình sịch, nó răng lưới nó bủa vây và nó tóm chúng ta, nó đưa chúng ta vào con đường tà dễ như chơi cho các quý vị. Đó. Cho nên ở thế giới này rất khó tu. Nhưng mà thì thôi cố ráng để mà tu, cố ráng lấy một tấm vé đới nghiệp vãng sinh về Tây phương ở ngay trong kiếp này. Mong rằng chúng ta tất cả chúng ta đều kiếm được một tấm vé vãng sinh tự do tự tại, hoặc ít nhất cũng đới nghiệp vãng sinh ở ngay kiếp này, để chúng ta không bao giờ bị chịu cái cảnh khổ đau sinh già bệnh chết lôi cuốn ở thế giới này nữa. Hôm nay chúng ta xin tạm nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.